Chánh văn thì học thẳng vào kinh, nhưng mà bây giờ thầy thấy chúng ta cái trình độ nó cũng hãy còn bỡ ngỡ, cho nên chúng ta hãy học đọc nguyên cái lời giải nghĩa ở đây để nhận được chữ, được nghĩa, được câu, hiểu rõ, rồi khi ấy mình đặt đưa vào chánh văn, vừa tụng chánh văn vừa nhận nghĩa sau. Còn bây giờ thì hãy nhận cái nghĩa trước đã.
Giải nghĩa chánh văn phẩm từ
cái giảng từng câu cơ nghi. Thế cho nên mỗi nơi Phật nói một khác, là bởi vì tùy theo cái người hiểu. Giảng cái chữ nhất thừa thì đã. Đáng lẽ là đạo Phật của mình gọi là có ngũ thừa, rồi về sau không nói ngũ thừa, nó nói tam thừa. Rồi bây giờ ở bộ Pháp Hoa này không nói tam thừa nữa mà nói nhất thừa. Vậy con hiểu thế nào là ngũ thừa đã? Ngũ là năm. Có năm cỗ xe đưa mình đi đâu? Đi ra bến xe. Có xe đi Sài Gòn, có xe đi Đà Lạt, có xe đi Gia Bắc, có xe đi Ban Mê Thuột. À, nó có nhiều xe. Ai muốn đi đường nào, muốn đi đâu thì lên cái xe ấy mà đi. Thì đạo Phật cũng thế, có năm cỗ xe. Thế con có thuộc năm cỗ xe là những gì không? Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát gì nữa, thế là ba. Nhân thừa và thiên thừa. Trước hết hãy lo cho người ta được cái thân người đã. Bởi vì số đông thế gian này là chết thì đi về đọa lạc cả. Một lời nói dối một cái là đã đọa rồi. Thế cho nên phần nhiều số đông cứ nổi sân là làm con rắn rồi. Cho nên số đông chết thì chỉ đi đường ma, đường quỷ, đọa làm các loài gọi là ba đường ác. Thế cho nên Phật phải dạy cái nhân thừa, tức là cái cỗ xe đi về cõi người. Dĩ nhiên dạy cũng chỉ dạy cho loài người được thôi, chứ đã đọa lạc rồi chả làm sao mà nói chuyện. Thế cho nên còn làm người đây được thân người thì phải cố giữ lấy cái thân người, đừng để rơi xuống, mà rồi khó khăn không biết bao giờ mới ngóc đầu lên. Cho nên Phật dạy giữ ngũ giới. Nếu những người nào giữ được ngũ giới thì thân cũng là người, mà tâm cũng tâm người, có trí tuệ của loài người. Còn nếu không có ngũ giới thì tuy thân có cái phước báo được làm người, nhưng mà rồi ngày mai cũng lại đọa lạc. Cho nên trước hết có cỗ xe gọi là nhân thừa, nghĩa là tu năm giới. Thế rồi những người có khả năng hơn thì Phật cho đi đâu? Lên cõi trời. Phật dạy cho cái phương pháp để lên trời. Người đời chúng mình cứ cho các cụ ngày xưa cho cái việc lên trời là cái tuyệt vọng. Nhưng mà bây giờ Phật có đường, Phật chỉ có xe đưa đi đến tận nơi. Lên trời tức là làm gì? Thập thiện thì để lên trời. Thế như thế là có nhân thừa, rồi lại có thiên thừa. Rồi như ban nãy con nói đó, có gì? Thanh văn thừa, rồi gì? Duyên giác thừa, rồi thế là năm. Đấy. Thế thì Phật lúc đầu là Phật dạy năm, bởi vì người ta còn thích làm người lắm, được làm người mà được làm quan thì người ta còn thích lắm, mà lại được lên trời nữa thì nhất rồi. Thế cái để vừa cái trình độ của những người ấy, cái sở ước của người ta, cho nên Phật dạy nhân thừa với thiên thừa. Nhưng mà trong khi chỉ đường về cõi người, cõi trời, thì Phật giảng cái tứ đế chỉ về cái khổ. Cái thân là gốc khổ, đâu đâu cũng chỉ là khổ. Ba cõi không an như nhà lửa. Thế như thế thì những cái người ta có ước về cõi trời, cõi người nữa không? Ta thấy cái khổ rồi, cho nên người ta quay về, ta cầu thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. Vì thế cho nên một thời gian sau, thì cái nhân thừa với thiên thừa ấy, coi như là ít người để tâm tới, mà người ta ước mong ra khỏi cái luân hồi sanh tử, cho nên chỉ nói đến tam thừa thôi. Thế rồi đến Pháp Hoa đây, tại sao lại bỏ tam thừa mà chỉ nói nhất thừa thôi? Nhất thừa là cái gì? Đấy, thì bây giờ Phật khuyên rằng thôi, đừng cầu làm thanh văn duyên giác nữa, mà cầu thẳng làm Phật đi. Mà bây giờ tới bộ Pháp Hoa đây là Phật nói rõ ràng bản hoài của Phật, chỉ mong cho tất cả chúng sanh thành Phật mà thôi. Thế cho nên buông hết cả tam thừa, bây giờ chỉ còn có một thừa, tức là gọi là Phật thừa, tức là cỗ xe đi về cõi Phật. Cái kinh Pháp Hoa này chẳng những là nhất thừa, mà đây nói tối thượng nhất thừa là thế nào. Thế nhưng mà làm sao đã nhất thừa là con đường thành Phật mà lại còn có thượng với hạ với chung gì nữa? Một cái cách quảng cáo của cụ Phật. Khả ông có cái hay ở cái chỗ ông bốc người ta lên, ông thổi cho nó phấn khởi. Bộ Pháp Hoa ai cũng thấy phơi phới như mình bay lên thành Phật luôn nữa. Tối thượng nhất thừa. Giáo Bồ Tát Pháp là gì? Là giác hữu tình. Nghĩa là một hữu tình, nhưng mà người ta đã có cái chỗ giác tình. Hữu tình tức là có yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi, là những kẻ còn mê. Nhưng mà cái hữu tình này ấy, nó đã có sự giác tình. Tuy nó vẫn còn lỗi lầm, nó vẫn còn hữu tình, nhưng mà nó đã có giác tình. Cho nên gọi là giác hữu tình. Thế mà trong cái chữ giác tỉnh đây thì lại có hai nghĩa. Một là mình phải tự giác. Khi mình có cái sự giác tỉnh rồi thì lo đi giác tỉnh cho thiên hạ. Cho nên nó thành hai nghĩa. Chữ giác nó có hai. Như thế nghĩa là một vị chưa có hoàn toàn, người ta hãy còn nhiều thiếu sót, ta còn là hữu tỉnh. Thế nhưng mà người ta đã có giác. Mà trong cái chữ giác ấy, thì chia làm hai phần. Một là tự mình giác tỉnh, hai là giác tỉnh cho người khác. Nhưng mà giác tỉnh cái gì mới được chứ? Được cái tánh giác của mình. Biết rằng thế gian này là hư vọng, mà có một cái thật. Cái tánh giác nó là sự thật. Vậy thì bây giờ đây gọi là cái kinh Pháp Hoa đây ấy, gọi là giáo Bồ Tát Pháp, nghĩa là gì? Chứ không phải là dạy các vị A-la-hán, không dạy nhân cõi thiên, mà giáo Bồ Tát Pháp, chỉ dạy Bồ Tát thôi. Vậy là thế này. Các ngài có cái chí nguyện thành Phật. Ai muốn đi Sài Gòn ấy, thì hãy leo lên xe đi Sài Gòn. Còn cô thích đi Đà Lạt mà cô lại cứ leo xe lên đi Sài Gòn thì sao? Thể đến Đà Lạt được, mà cô đi trái được. Thế cho nên ai thích đi Sài Gòn thì hãy lên xe đi Sài Gòn. Ai thích đi Đà Lạt thì phải lên xe Đà Lạt. Còn đằng này mình muốn đi Hà Nội, mình muốn đi Kon Tum mà mình cứ leo cái xe Sài Gòn được không? Thế thì đây cũng vậy. Cho nên bộ Pháp Hoa là bộ riêng dạy cho Bồ Tát, cho những người có chí hướng thành Phật. Giáo Bồ Tát Pháp riêng để cho những vị nào đã có cái chí hướng thành Phật